Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 51. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth, và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều điều có thể đem lại cho chúng ta niềm vui ở những cấp độ khác nhau. Thông thường, khi chúng ta đối diện với những thử thách càng khốc liệt, chúng ta sẽ có niềm vui càng gấp bội khi vượt qua chúng. Chẳng hạn, niềm vui của bà mẹ sau khi sinh con lớn hơn rất nhiều niềm vui của một người mẹ khi thấy con mình biết nói những tiếng đầu đời. Hay niềm vui của một em sinh viên thi đậu đại học sau khi vất vả học hành sẽ lớn hơn rất nhiều một em sinh viên vừa giải xong một bài toán. Cũng vậy, cả hai bài đọc ngày hôm nay đều diễn tả niềm vui của những con người sau khi đối diện với những thử thách trong cuộc đời. Đó là niềm vui của dân Israel và của Đức Maria. Trong bài đọc 1, dân Israel đang sống trong cảnh bị tù đày và cảm thấy chán nản, thất vọng. Thiên Chúa hứa phục hồi cho họ bằng những lời sau: Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, mưu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Trước những lời hứa đó của Thiên Chúa, dân chúng cảm thấy rất vui mừng vì họ sẽ được thoát cảnh khổ cực. Và họ tin rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ thất tín những gì Ngài đã hứa. Họ thể hiện niềm vui của họ bằng những tiếng reo hò. Tôi luôn luôn vui sướng trong Đức Giê-hô-va, hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa tôi thờ. Còn trong bài tin mừng hôm nay, vào năm 12 tuổi, khi Chúa Giê-xu lên đền với cha mẹ, người đã bị thất lạc. Người ở lại đền thờ mà cha mẹ không hề biết. Cha mẹ người lo lắng và hỏi han bà con thân thuộc về người, nhưng chẳng ai biết. Họ quyết định trở lại đền thờ tìm người. Sau 3 ngày trời, họ đã tìm thấy Chúa Giê-xu đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe vừa đặt câu hỏi với các vị ấy. Lúc đó, cha mẹ người cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì con mình vẫn bình an. Họ không trách người, nhưng Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều mà Chúa Giê-xu đã nói. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Với câu nói đó, Chúa Giê-xu muốn nói đến mối liên hệ mới của nước trời, bao la hơn mối liên hệ Thánh gia Nazareth. Niềm vui và tình yêu của mẹ Maria dành cho con mình đã giúp mẹ vượt qua cơn nóng giận của con người. Để rồi, mẹ đón nhận tất cả và suy gẫm chúng. Chúng ta cùng với giáo hội mừng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Chúc tụng trái tim mẹ luôn quy hướng về Chúa, yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết trong Chúa với một niềm vui khôn tả. Thánh Geronimo nói rằng, không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được trái tim mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào. Xin mẹ giúp chúng con có được niềm vui khi đón nhận thánh ý Chúa. Xin mẹ dạy chúng con biết đói khát Chúa và biết sống những lời Chúa dạy với niềm vui và lòng mến chân thành. Amen.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng người, nối kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu ước về vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong ngài, dẫu nhiều khi lo con muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng người, nối kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu này, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại đời ngang trái, chẳng có gì vui khiến cho con phải nào nung vẫn. phận một đời tôi chung của Chúa.
Thánh Nhi Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngày, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cầu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng bóp nghẹt lửa mến của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích các hiệu quả mà ơn của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu, giúp họ làm cho các hiệu quả đó lớn lên và giúp họ trở thành ơn cho tha nhân trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, đó là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi vị giám mục xức dầu cho chúng ta, Ngài nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con. Ơn đó của Chúa Thánh Thần vào trong chúng ta, đó là thần khí, và sinh hoa trái, để rồi chúng ta cũng có thể ban nó cho tha nhân. Luôn luôn nhận lãnh, để cho đi. Không bao giờ nhận, và có các sự vật bên trong. Làm như thể linh hồn là một nhà kho. Không, luôn luôn nhận lấy và cho đi. Các ơn của Thiên Chúa được nhận lãnh để trao ban cho người khác. Đó là cuộc sống Kitô. Như vậy, đó chính là ơn của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy ra khỏi trung tâm cái tôi của chúng ta để mở rộng cho cái chúng ta của cộng đoàn. Nhận để cho đi. Chúng ta không ở trong trung tâm. Chúng ta là một dụng cụ của ơn đó cho người khác. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Khi bổ túc nơi các tín hữu đã được rửa tội, việc giống Chúa Kitô, bí tích thêm sức kết hiệp họ một cách mạnh mẽ, như chi thể sống động, vào thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Sứ mệnh của giáo hội trong thế giới tiến hành qua phần đóng góp của tất cả những ai là thành phần. Có vài người nghĩ rằng trong giáo hội có các ông chủ, là giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, rồi mới tới thợ là các người khác. Không phải thế. Giáo hội là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm cho nhau nên thánh, lo lắng cho nhau. Giáo hội là chúng ta tất cả. Mỗi người có công việc của mình trong giáo hội, nhưng giáo hội là tất cả. Đức Thánh Cha khẳng định tiếp. Thật thế, chúng ta phải nghĩ tới giáo hội như một cơ phận sống động, bao gồm các bản vị mà chúng ta biết và cùng đồng hành, chứ không phải như một thực tại trừu tượng và xa vời. Chính vì vậy, giám mục là vị thừa tác đầu tiên của bí tích thêm sức, bởi vì Ngài đưa người được thêm sức vào trong giáo hội. Sự kiện đó là trong giáo hội Latin, bí tích này bình thường được Đức Giám mục ban. Nó minh nhiên hiệu quả của nó là kết hiệp những người lãnh nhận nó một cách chặt chẽ hơn với giáo hội, với các nguồn gốc tông đồ và sứ mệnh làm chứng cho Chúa Kitô của nó. Ý nghĩa của việc sát nhập vào giáo hội được nêu bật bởi dấu chỉ hòa bình kết thúc lễ nghi thêm sức. Thật vậy, vị linh mục nói với từng người đã được thêm sức. bình an cho con. Nó khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa chào các môn đệ vào chiều ngày phục sinh, tràn đầy Chúa Thánh Thần, như chúng ta đã nghe. Các lời này soi sáng một cử chỉ diễn tả sự hiệp thông giáo hội với vị giám mục và với các tín hữu khác. Đức Thánh Cha giải thích việc trao ban bình an sau lễ nghi ban bí tích thêm sức như sau. Trong bí tích thêm sức, chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần và sự bình an. Sự bình an mà chúng ta phải trao ban cho các người khác. Chúng ta hãy nghĩ xem, mỗi người hãy nghĩ tới cộng đoàn giáo xứ của mình chẳng hạn. Có lễ nghi ban phép thêm sức, và chúng ta trao ban bình an cho nhau. Đức Giám Mục trao ban bình an cho người đã được thêm sức, và trong thánh lễ chúng ta trao ban bình an cho nhau. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, bí tích thêm sức được lãnh nhận một lần mà thôi, nhưng năng động tinh thần do dầu thánh dấy lên thì kéo dài trong thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ chu toàn được lệnh truyền giải tỏa ra khắp nơi hương thơm của một cuộc sống thánh thiện, được linh hứng bởi sự đơn sơ hấp dẫn của phúc âm. Không ai lãnh nhận bí tích thêm sức cho chính mình. Đó là một ơn không phải để giữ trong nhà kho bên trong, mà là để cho đi luôn luôn cho tất cả mọi người, để cộng tác vào việc lớn lên thiêng liêng của người khác. Chỉ như thế, khi rộng mở và ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, chúng ta mới có thể thực sự lớn lên, chứ không chỉ có ảo tưởng lớn lên. Những gì chúng ta nhận được như ơn của Thiên Chúa, thật ra phải được trao ban. Ơn nhận được để cho đi, để nó phong phú, chứ không phải để bị chôn vùi vì các sợ hãi ích kỷ, như dụ ngôn nén bạc đã dạy. Các hạt giống cũng thế. Khi chúng ta có hạt giống trong tay, không phải để nó ở đó, cất nó trong tủ, nhưng là gieo vải nó. Toàn cuộc sống phải được gieo vải để sinh bông hạt, để nhân nhiều lên. Ơn Chúa Thánh Thần chúng ta phải trao ban cho cộng đoàn. Tin Dublin, Ireland. Chương trình đọc kinh Mân Côi toàn cầu để cầu nguyện cho các linh mục. Vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhiều đền Thánh Đức Mẹ tại hơn 50 quốc gia đều tham gia chương trình đọc kinh Mân Côi 24 giờ để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Trong một thông cáo, World Priest, Linh mục Thế giới, một hoạt động tông đồ nhắm liên kết các linh mục và giáo dân bằng lời cầu nguyện, tổ chức sự kiện này viết như sau. Đây là một cơ hội cho chúng ta hướng tâm lòng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh mục trong sứ vụ của họ. Tổ chức Linh mục Thế giới cho biết, mỗi đền thánh tham dự sự kiện đọc một mầu nhiệm đặc biệt của chuỗi Mân Côi trong 30 phút trong ngày để cảm ơn Chúa về các linh mục và cầu xin Chúa bảo vệ các ngài, và xin mẹ Maria, mẹ của các linh mục, chăm sóc các ngài trong tình yêu thương của mẹ. Chương trình đọc kinh Mân Côi này được Tổ chức Linh mục Thế giới bắt đầu cách đây 9 năm. Sẽ có hơn 150 đền thánh Đức Mẹ và giáo xứ, bao gồm 35 đền thánh tại Hoa Kỳ, sẽ tham dự chương trình đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho linh mục vào thứ Sáu lễ Thánh Tâm năm nay. Theo lịch trình, mỗi nửa giờ trong suốt cả ngày, mỗi đền thánh sẽ cầu nguyện một mầu nhiệm Mân Côi và cùng xin Đức Mẹ trong suốt 24 giờ. Tổ chức Linh mục Thế giới cho biết, đến nửa đêm ngày mùng 8 tháng 6 năm 2018, toàn thế giới sẽ được bao bọc bởi lời cầu nguyện cho các linh mục vào ngày cầu nguyện kinh Mân Côi hàng năm này. Những người không thể tham dự việc cầu nguyện tại các đền thánh, được mời gọi đọc kinh Mân Côi cách cá nhân hay theo nhóm. Tổ chức Linh mục Thế giới giải thích rằng, kinh Mân Côi được đọc để cầu nguyện cho các linh mục. Xin cho sứ vụ linh mục của các ngài được chúc lành với ơn Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Xin cho, qua sự hiệp thông cầu nguyện trên toàn thế giới, các linh mục cảm nghiệm được sự biết ơn và nâng đỡ của chúng ta. Và cuối cùng, xin cho các linh mục kiên vững trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và giáo hội của người, và chăm sóc đoàn chiên của Chúa, đưa họ đến những đồng cỏ an lành trong nước Chúa. Tổ chức Linh mục Thế giới được doanh nhân Marion Mulhall thành lập vào năm 2003, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Tổ chức này hoạt động để hỗ trợ và thăng tiến phẩm giá và món quà của chức linh mục có những nỗ lực như chương trình đọc kinh Mân Côi toàn thế giới. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đêm cầu nguyện với Mẹ Maria cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Phó thác hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cho Đức Trinh Nữ Maria và đặt dưới áo choàng của mẹ con đường hòa giải và tái lập quan hệ giữa Bắc và Nam Hàn. Với tinh thần này, Ủy ban Hòa giải Nhân dân Triều Tiên của Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một đêm cầu nguyện đặc biệt nhân kết thúc tháng Đức Mẹ. Buổi cầu nguyện được tổ chức ngày 31 tháng 5 vừa qua tại vườn Đức Mẹ Maria trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Mân Đông ở Seoul, với sự tham dự của các linh mục gốc Bắc Hàn, các tu sĩ, giáo dân, các gia đình có thân nhân ở Bắc Hàn, những người Bắc Hàn tị nạn, những người xin tị nạn và các thành viên của một chiến dịch do các tín hữu khởi xướng để tái lập một giáo xứ ở Bắc Hàn. Mọi người hiện diện đã cầm nến sáng và cầu nguyện lần hạt Mân Côi. Hiện diện trong buổi cầu nguyện có Đức Hồng Y, Tổng giám mục Seoul và giám quản tông tòa của Bình Nhưỡng. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi cầu nguyện với Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, bổn mạng của giáo phận Bình Nhưỡng, cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, và cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng ở Bắc Hàn. Đức Hồng Y nói, trong lịch sử, mỗi lần chúng ta đối diện với những thử thách và khó khăn, Giáo hội Hàn Quốc đã vượt qua được nhờ cầu nguyện với Mẹ Maria. Không chỉ vì đấng bảo trợ của giáo phận Bình Nhưỡng là Nữ Vương Hòa Bình, ngay cả nếu đền thờ bằng gạch đá sụp đổ, thì đức tin vẫn mạnh mẽ ở Bình Nhưỡng, nơi đã có đền thờ. Giờ đây là thời khắc để chúng ta cầu nguyện cho những điều mà các tín hữu ở Bình Nhưỡng đã cầu nguyện. Trong phần thứ hai của buổi cầu nguyện, là phần đặc biệt với sự chia sẻ của các người tị nạn Bắc Hàn. Họ đã chia sẻ về lịch sử và các kinh nghiệm, kể lại những khó khăn đã trải qua ở Bắc Hàn trong đời sống đức tin, thiếu tự do tôn giáo. Đêm Mẹ Maria năm nay được thực hiện trong bầu khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo sau cuộc gặp Thượng đỉnh Liên Triều và tuyên ngôn tại bàn Môn Điếm, là một thời điểm mà mỗi năm Giáo hội Hàn Quốc đều cầu nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Tin Brussels, Bỉ Quốc. Hội nghị quốc tế về phụ nữ tại Brussels trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6, hơn 5.000 người đến từ 140 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ cho lần ấn bản thứ 12 của European Development Days. Chủ đề năm nay là Phụ nữ đi đầu trong sự phát triển bền vững. bảo vệ, trách nhiệm, đầu tư. Diễn đàn dựa trên niềm tin rằng hợp tác là một yếu tố quan trọng cho một sự thay đổi, từ tình trạng nghèo đói hướng tới một thế giới tự do bền vững. Hai ngày này cũng diễn ra một loạt các cuộc thảo luận về các mục tiêu của chương trình nghị sự Liên Hiệp Quốc 2030 và cam kết của EU về bình đẳng giới. Các buổi hội nghị và thảo luận phát triển theo ba hướng chính là toàn vẹn thể chất và tâm lý của phụ nữ, quyền kinh tế xã hội và trách nhiệm. Và năm chữ P của chương trình nghị sự 2030 đó là Personae, con người, Pianeta, hành tinh, Prosperita, thịnh vượng, Pace, hòa bình, và Paternariati, quan hệ đối tác. Giampaolo Silvestri, tổng thư ký của Fondazione APSI, một tổ chức phi chính phủ của Ý, khẳng định rằng chủ đề trao quyền cho phụ nữ được coi là một ưu tiên hàng đầu của những người hoạt động ở nhiều mức độ để thúc đẩy phát triển bền vững và lâu dài. Tổ chức thực hiện một chuyên đề chú tâm phát triển bền vững, lấy cảm hứng từ giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Năm nay, tại Brussels, đại diện cho APSI có hai phụ nữ Uganda. Họ sẽ nói về những câu chuyện của họ, về sự phát triển và thay đổi nhờ hoạt động của tổ chức phi chính phủ địa phương Meeting Point International, viết tắt là MPI, được thành lập bởi Rose Businge, đối tác Uganda APSI, và y tá uy tín dấn thân trong sự trợ giúp phụ nữ nhiễm HIV dương tính. Teddy và Sharon, hai phụ nữ đến từ các khu ổ chuột ở Brussels. Teddy Bongomin, 46 tuổi, và Sharon Akidi, 22 tuổi, nhờ APSI và MPI, họ đã thấy cuộc sống của họ thay đổi, thoát khỏi những điều tiêu cực của khu ổ chuột Kampala, thủ đô Uganda. Teddy lớn lên mồ côi vì cả cha mẹ nhiễm HIV dương tính. Bà đã kết hôn, nhưng khi chồng bà qua đời, bà bị đuổi ra khỏi nhà cùng với con cái. Vào năm 1992, MPI đã thay đổi cuộc sống của bà, và bây giờ bà là một nhân viên xã hội, giúp phụ nữ tạo ra các nhóm tiết kiệm và cho vay, thông qua đào tạo về quản lý tiết kiệm và khởi động các hoạt động kinh tế. Sharon ngược lại, sống trong khu ổ chuột Kireka ở Abjuli Land kể từ năm 2000, khi gia đình cô bỏ chạy khỏi cuộc xung đột ở quận Agago, phía bắc đất nước. Cô đến thành phố như một người di tản, và mẹ cô đã chọn tham gia tổ chức Meeting Point International. Nhờ có học bổng, cô đã theo học tại Học viện Luigi Giussani và hiện đang là giáo viên ở trường mẫu giáo. Với công việc này, cô có thể giúp gia đình và tiết kiệm tiền để theo học đại học. Cô tuyên bố, tôi luôn nghĩ rằng, đối với những người sống trong khu ổ chuột, thì không có hy vọng. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi biết rằng tương lai vẫn dành cho tôi rất nhiều. Giampaolo Silvestri giải thích. Thúc đẩy nữ quyền là nền tảng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Bởi vì phụ nữ là chìa khóa để phát triển. Họ là nền tảng của xã hội. Bước cơ bản đối với sự thay đổi này là có nhận thức cao hơn để phụ nữ có thể được coi là người giữ vai trò chủ đạo và được xem như một nhân vị với một phẩm giá, bất kể tình trạng nghèo đói hoặc bệnh tật. Rất nhiều lần, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ về tầm quan trọng của phụ nữ và về vai trò của họ phải có trong xã hội. Tổng thư ký của APSI nhấn mạnh, tiếng nói của họ chắc chắn đã để lại dấu ấn, bởi vì ngày càng có nhiều tổ chức dấn thân cho điều này. Do đó, cần phải đấu tranh với những gì mà Đức Thánh Cha gọi là văn hóa loại bỏ, làm tổn hại đến tình trạng của phụ nữ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy lời chủ trăn tháng 6 năm 2018 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Chủ đề lời chủ trăn tháng 6 này là Tình yêu thánh giá. Đức Cha Giuse tiếp tục lời chủ trăn như sau. Thứ ba, sứ mệnh của môn đệ Chúa Giêsu, hiện thân của tình yêu cứu độ. Nhìn lên thánh giá Chúa và suy ngẫm, chúng ta có thể khám phá ra được đâu là trận chiến căn bản và thế nào là mẫu người tông đồ của thời đại. Trận chiến căn bản hôm nay không phải là trận chiến giữa người với người, nhưng là giữa sức mạnh của thù ghét và bạo động đưa đến đổ vỡ, chết chóc, ưu sầu, và sức mạnh của tình yêu đem lại an bình, cảm thông và hiệp nhất. Vì lý do đó, là môn đệ của Chúa, trước tiên và trên hết, chúng ta phải là những người thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy, điều chúng ta nói và cách chúng ta nói, từng lời nói và cử chỉ của chúng ta, phải diễn tả lòng thương xót, nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người. Sự hiện diện của chúng ta phải nói lên sự tha thứ, đón nhận, thông truyền an bình, sự tế nhị và lòng kính trọng. Lời nói của chúng ta phải gây thêm thông cảm và xây dựng, khích lệ người chung quanh. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, Ngài yêu thương với một tình yêu muôn thuở, để giải thoát nhân loại khỏi ách nặng của thù ghét. Thánh giá Chúa Kitô là một bằng chứng. Ơn gọi tông đồ tận hiến cần phải được hiểu trong chiều hướng này. Đó là ơn gọi tiếp tục tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Là tông đồ, chúng ta là những người phân phát lòng nhân từ và sự tha thứ của Thiên Chúa trong thời đại của chúng ta. Chúng ta cần phải chu toàn sứ mệnh đó với tất cả lòng quảng đại và sự khôn ngoan. Thiên Chúa mong muốn và thế giới chờ đợi. Sứ mệnh đó luôn chất vấn chúng ta về lòng nhân hậu và khả năng thương yêu cả kẻ thù. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã không chỉ xin chúng ta làm dụng cụ của tình thương, mà Ngài còn ấn định con đường phải theo. Đó là con đường thánh giá, mà tiên tri Isaiah đã diễn tả một cách huyền nhiệm như sau. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Đó là con chiên bị hy sinh, hay nói đúng hơn, con chiên chấp nhận chịu hy sinh. Bị kết án oan uổng, không tự bào chữa. Bị lăng nhục, không mở miệng đối đáp. Bị đóng đinh, tha thứ. Bấy giờ, Đức Giêsu cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Bước đường thánh giá là một đề nghị rất khó chấp nhận, vì xem ra có vẻ không tưởng và nhu nhược. Tuy nhiên, trong thực tế, đề nghị thánh giá không phải là không tưởng, mà là con đường duy nhất có sức hoán cải thù ghét và bạo động. Con đường của tình yêu. Đó cũng không phải là thái độ nhu nhược, nhưng là sức mạnh của tình yêu và sự đại lượng của con tim không chiều theo bạo động và thù ghét. Đó chính là thái độ thiêng liêng của con tim đã hoàn toàn thoát khỏi thù ghét và bạo động. Đức cha Helder Camara, người Brazil, cảm hứng theo phúc âm, đã nói, thà để cho người ta bắn tôi, còn hơn là bắn người ta. Áp dụng vào những hoàn cảnh gần gũi cuộc sống, tôi tạm nói như sau. Thà rằng tôi bị xúc phạm, còn hơn là xúc phạm người khác. Thà chịu bị bạc đãi, còn hơn là bạc đãi người khác. Chỉ trong tinh thần này, chúng ta mới có thể hiểu được một số lời dạy dỗ của Chúa Kitô mà chúng ta phải lấy như kim chỉ nam để soi sáng và hướng dẫn cuộc sống mỗi ngày. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thánh giá Chúa Kitô làm đảo lộn tất cả cuộc đời chúng ta, đổi ngược tiêu chuẩn sống, các nấc thang giá trị, cách hành động và cách xử thế theo thói thường. Thánh giá Chúa Kitô đòi phải thay đổi hoàn toàn tâm thức. Đó là dấu chỉ mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ người môn đệ chấp nhận những đề nghị của thánh giá mới có thể trở thành chứng nhân tình yêu, có khả năng biến đổi thế giới thành nơi êm thắm có thể sống được, và thành vườn cây sum suê mời gọi chim chóc quy tụ hót vang. Xin Đức Mẹ, đấng đã tham dự vào mầu nhiệm thánh giá, đặc biệt qua cuộc thương khó và cái chết tủi nhục của Chúa Giêsu trên cây thánh giá, dẫn dắt và nâng đỡ tất cả chúng ta trong nỗ lực dõi theo Chúa Giêsu trên bước đường thánh giá, để trở thành tông đồ của tình yêu cứu độ. Xin các thánh tử đạo Việt Nam, là cha ông của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta và toàn thể giáo phận, được noi gương các ngài, để biến giáo phận của chúng ta thành mảnh đất màu mỡ của tình thương yêu nhân từ và lòng thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 6 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về ý nghĩa của đau khổ.
Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Đau đớn là một thứ ngôn từ mà thân xác chúng ta sử dụng để lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được lý do hiện hữu của sự đau đớn, thì lúc đó thái độ của chúng ta đối với nỗi đau cũng sẽ thay đổi. Và khi thái độ của chúng ta đối với đau đớn thay đổi, thì chính nỗi đau cũng giảm thiểu. Còn biết đau đớn là một điều may mắn. Chúng ta hãy so sánh hai người, một người công nhân xây cất và một nhạc công dương cầm. Cả hai đều bị thương tích nơi cùng một ngón tay. Cường độ đau đớn có thể bằng nhau nơi hai người, nhưng rất có thể người công nhân xây cất sẽ cảm thấy đau ít hơn. Rất có thể người công nhân lại còn mừng là khác, vì nhờ đó mà anh được nghỉ làm một tháng có lương. Trong khi đó, cũng một vết thương đó, nhưng người nhạc công dương cầm sẽ đau khổ vô cùng, bởi vì ông buộc phải nghỉ chơi đàn là sinh hoạt mà ông xem là quan trọng nhất trong cuộc sống. Sự nhận thức về nỗi đau có thể gia tăng hay hạ giảm nỗi đau. Trong cố gắng tìm hiểu mục đích và giá trị của nỗi đau, bác sĩ Brand còn khám phá được một điều rất lý thú khác. Ông ghi lại rất nhiều cảm nhận của các bệnh nhân phung củi khi họ không còn cảm giác về nỗi đau của họ. Một bệnh nhân đã nói như sau: "Tôi vẫn còn thấy tay chân của tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy chúng là thành phần của tôi nữa, mà chỉ như những dụng cụ mà thôi." Như vậy, theo bác sĩ Brand, đau đớn không những cảnh cáo và bảo vệ chúng ta, nó còn tạo sự thống nhất trong con người chúng ta. Cũng như nỗi đau trong thân xác thống nhất cơ thể chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng chúng ta có một thân xác, thì đau khổ nói chung là một sức mạnh liên kết chúng ta với người khác. Có lẽ đây là ý nghĩa tối hậu của đau khổ. Đau khổ là yếu tố nền tảng nhất mà chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Đau khổ nói với chúng ta rằng tất cả mọi người đều đau khổ. Mà bởi mọi người đều đau khổ, cho nên đau khổ có sức liên kết chúng ta với mọi người. Nói về đau khổ, chúng ta nhớ đến Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuộc sống và sự nghiệp của Ngài thật phong phú và đa diện. Tuy nhiên, có một nét nổi bật nơi Ngài mà có lẽ thế giới không nhận ra tức khắc. Nét nổi bật đó là, Ngài là vị giáo hoàng của đau khổ. 8 tuổi mồ côi mẹ, 12 tuổi mất người anh duy nhất, 21 tuổi mồ côi cha, và như vậy không còn bất cứ người thân nào trong cuộc sống. Năm 1981, sau khi bị mưu sát, Ngài ra vào nhà thương như cơm bữa, đến độ có người nói rằng, bệnh viện Gemelli ở Roma là điện Vatican thứ ba của Ngài. Trải nghiệm không biết bao nhiêu đau khổ, cho nên không ai có thể giá hơn Ngài để nói về đau khổ. Năm 1984, trong tông thư có tựa đề Ý nghĩa của đau khổ dưới cái nhìn của Kitô giáo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai viết như sau: đau khổ chứa đựng một tiếng gọi đặc biệt để sống một nhân đức mà mọi người đều phải trau dồi cho riêng mình. Đó là kiên trì chịu đựng bất cứ điều gì gây rối loạn và gây nguy hại cho con người. Chịu đựng như thế, con người mới có thể sống trong hy vọng, và hy vọng đó làm phát sinh niềm xác tín rằng, nếu đau khổ không làm phát sinh điều tốt đẹp hơn, thì ít nhất nó cũng không tước đoạt phẩm giá con người, vốn gắn liền với ý thức về ý nghĩa cuộc sống. Trong đau khổ có một sức mạnh mãnh liệt lôi kéo con người đến gần Chúa Kitô. Khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực và con người hầu như không còn khả năng sống và hoạt động, thì sự trưởng thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng lại tỏ hiện. Hơn bất cứ điều gì khác, đau khổ dọn đường cho ân sủng có sức biến đổi con người. Trong đau khổ, con người khám phá ra chính mình. Trong đau khổ, con người nhận ra nhân tính, phẩm giá và sứ mệnh của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây của Thánh Gioan Phaolô thứ hai về đau khổ, Gian xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình. Cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi, trước hào quang của Chúa con thấy mình là đốm lửa mong mơ.
Quý vị và các bạn thân mến, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Vì thế, trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, ông Hoàng Nhạc Việt đã từng thổ lộ với MC Trấn Thành rằng, rất sợ có một ngày Đàm Vĩnh Hưng ra đường không có người đến xin chụp hình. Mình sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc riêng tư cho vinh quang, cho sự nghiệp, cho danh vọng. cũng vậy. Trước sự lên ngôi của chương trình ca nhạc Làn Sóng Xanh, ca sĩ Lý Hải đã từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, tuyệt vọng khi đang mất dần vị trí ngôi sao của mình trong lòng người hâm mộ. Quả thật, địa vị, danh vọng, tiền tài luôn là những điều mà ai cũng khát khao vươn tới và muốn sở hữu càng lâu càng tốt. Thế nhưng, Esmeralda Solis Gonzalez, người đã đạt được danh hiệu mà hầu hết các cô gái trẻ đều khát khao có được, đó là nữ hoàng sắc đẹp. Vậy mà cô hoa hậu người Mễ Tây Cơ này đã từ bỏ danh vọng, tiền tài, nhan sắc đang ở đỉnh cao để gia nhập dòng thừa sai thánh thể Clara khó nghèo. Cũng vậy, hoa hậu người Mỹ gốc Việt Bích Liên, hoa hậu Á Châu Vương Dự Lâm v.v. đều là những người đã xuống tóc đi tu khi đang sống trong ánh hào quang của giới showbiz. Chúng ta vẫn chưa quên sự việc con trai của nữ thủ tướng Ba Lan, thầy Timothée đã được thụ phong linh mục. Giới truyền thông nhận định rằng, việc con trai của vị đứng đầu chính phủ được phong chức linh mục là điều vô cùng đặc biệt, vì điều đó đồng nghĩa với việc cha Timothée đã quay lưng với nhiều lời mời gọi của chức tước, địa vị, tiền tài. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đây, Paul Adenauer, con trai của ông Konrad Adenauer, thủ tướng Đức trong giai đoạn 1949-1963, cũng đã từ bỏ mọi cơ hội tiến thân trong xã hội để trở thành linh mục. Những người này miễn nhiễm với từ trường của cái vòng danh lợi công công. Bởi lẽ họ nhận ra rằng tiền tài, danh vọng, địa vị là phù hoa, có đó mất đó, vì thế nó không thể mang lại cho con người niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi khi chúng ta có tiền tài, danh vọng, vị trí, sự thâm niên xã hội, mọi người sẽ đối xử cách trọng vọng, tử tế. Tuy nhiên, những điều đó không thật sự dành cho con người của chúng ta, nhưng là cho địa vị, cho cấp bậc, cho sự thành công mà chúng ta đạt được. Do vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh báo về sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Ngài cho rằng, kho báu thật sự có thể làm trái tim ta nhảy mừng là tình yêu dành cho anh chị em chung quanh ta và việc tôn thờ Thiên Chúa chúng ta. Và đó là lý do khiến Hoa hậu Mễ Tây Cơ khẳng định rằng, đúng là hiện thực và hạnh phúc mà thế giới trình ra cho bạn rất là hấp dẫn, nhưng còn phải hướng mắt về những gì vĩnh cửu. Hay nói khác đi, họ chính là những người nhận ra rằng, sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự khiêm nhường, sự phục vụ và tính cách. Trong bài Ơn Gọi của Ngôi Sao, nhạc sĩ Trầm Hương cũng đã viết, làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Bỗng một ngày, tiếng Chúa thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ hát tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Lạy Chúa, xin cho con cũng có thể nói được như hoa hậu Esmeralda rằng, tôi rất hạnh phúc vì mọi sự tôi có, nhưng nó không so sánh được với niềm hạnh phúc mà Chúa đặt trong lòng tôi lúc này đây. Amen.
Lòng gió nào
nhắc tôi lên mây trời thành sao. Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng, con sẽ hát tin mừng tình yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tin mừng, bỗng một ngày tiếng thì thầm như tức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Tìm Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.